do đất và gieo giống. Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa anh chị em, hình ảnh của một người nông dân rảo bước trên cánh đồng bao la, một tay cắp chiếc thúng, một tay gieo hạt giống, hẳn là không có xa lạ gì với người Do Thái và nhiều người Việt Nam chúng ta. Thế nhưng cách thế tung hạt của người đi gieo được nhắc đến trong Tin Mừng hôm nay thật là làm cho nhiều người ngạc nhiên. Làm sao mà phi phạm thế? Người thận trọng trong việc làm ăn tất sẽ không ném hạt vào những cái vùng đất mình biết là không mang lại lợi ích gì. Ấy thế mà người gieo giống trong dụ ngôn này lại thẳng tay gieo hạt vào cả bụi gai, vào cả sỏi đá, vào cả đường đi. Làm ăn bừa bãi như thế thì sớm muộn gì cũng khai bankruptcy. Tại sao không cẩn thận chút xíu để hạt giống chỉ rơi trên vùng đất tốt thôi? Phải chăng đây là một mặc khải về tấm lòng quảng đại bao la của Thiên Chúa? Ấy là Ngài gieo hạt khắp nơi, không phân biệt đất đá hay gai góc, người hiền hay kẻ ác, chăm chỉ hay lười biếng, cao sang hay nghèo hèn, chân thành hay là giả dối. Ngài ngỏ lời với hết mọi tâm hồn. Ngài tuôn ban mầm sự sống cho tất cả mọi người. Thiên Chúa quảng đại tung gieo lời hằng sống của Ngài vào thế giới này. Nhưng thử hỏi là cái thái độ đón nhận của chúng ta như thế nào? Mình có thích thú khao khát say mê phần lời Chúa không thưa anh chị em? Nhớ ngày xưa khi mới chịu chức, tôi cũng được người ta mời đi dâng lễ đó đây. Một lần đi đồng tế với các cha trong một cái đại hội của một tổ chức nọ, cái tổ chức những người đồng hương yểm trợ cho một cái địa phận ở quê nhà. Bắt đầu đại hội là giới thiệu thành phần tham dự này, rồi đưa ra đường hướng sinh hoạt này, rồi báo cáo tài chánh, rồi kêu gọi đóng góp. Những bài phát biểu và những ý kiến của người này người kia kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Ai cũng mệt, mong cho mau xong rồi lại còn có lễ lạy và rồi là văn nghệ tiệc tùng sau đó nữa chứ. Thế rồi trước khi ca đoàn bắt đầu hát nhập lễ, tôi thấy ông hội trưởng và cũng là trưởng ban tổ chức đến ghé tai với cha chủ tế, nét mặt nghiêm trọng. Sau đó thì thấy ông tiến đến microphone của bục giảng mà tươi cười nói rằng: thưa anh chị em, vì chương trình đại hội hôm nay đã hơi bị trễ nên tôi xin báo cho anh chị em một tin mừng, đó là trong thánh lễ hôm nay cha sẽ không có giảng. Một số tiếng vỗ tay nổi lên. Cha không có giảng lại là tin mừng à? Vậy việc rao giảng lời Chúa là tin buồn à? Tuy biết là có không ít người sẽ có thái độ bất cập với tin mừng, nhưng thưa anh chị em, người đi gieo vẫn phải luôn mang trong mình một niềm hy vọng. Ấy là dù có đường đi hay sỏi đá hay gai góc làm chết ngạt khô héo nhiều hạt giống, nhưng rồi đây vẫn sẽ có nó một mùa gặt thành công. Những nhà truyền giáo hay những nhà đào tạo, những bậc cha mẹ thầy cô cần luôn tin tưởng rằng tuy đương đầu với khó khăn trở ngại đó, tuy gặp phải bao thất bại cứng lòng đó, nhưng rồi đây sẽ có một mùa gặt. Đó là sứ điệp chứa chan hân hoan và hy vọng của Đức Kitô. Và trong lĩnh vực tâm linh, cái người gieo phải luôn hy vọng là tâm hồn con người có thể biến đổi để nên cái vùng đất thích hợp cho hạt giống lớn lên và đâm bông kết trái. Thế nên các môn đệ của Chúa Giêsu cứ phải luôn kiên trung để tung gieo hạt giống vào lòng đời, với hy vọng là khi thời gian đến, băng giá sẽ tan chảy, tâm tâm hồn gai góc hay là sỏi đá sẽ thành cánh đồng mau mỡ cho mầm sống phát sinh và vươn cao. Thế nhưng thưa anh chị em, nếu có cái trường hợp những tâm hồn sỏi đá gai góc biến đổi thành những cái vùng đất phì nhiêu để hạt giống lời Chúa lớn lên, thì cũng có cái nguy cơ những vùng đất đang tốt tươi trở nên khô cằn hoang dại. Hôm nay ta sâu sắc lắng nghe lời Chúa, nhưng không chừng hôm sau đã để rơi mất trong cái cuộc sống đầy lo lắng. Hôm nay ta hăng say đón nhận bao điều hay ý tốt từ Thánh Kinh, thấy lời Chúa quả là sức sống của con, là ánh sáng đời con, là chứa chan hy vọng. Nhưng không khéo, ngày mai mình lại để lời bị khô héo vì đam mê sự đời, vì thử thách gian nan, vì lời dụ dỗ ngon ngọt của tình ái, của danh vọng hay là của đồng tiền. Thành ra cần có một thái độ cảnh giác trong niềm tin. Đừng chủ quan hay là thỏa mãn với cái đời sống đức tin hiện nay của mình. Đừng nghĩ rằng mình đi lễ Chúa Nhật như thế này là đủ rồi, không đụng chạm tới ai, không làm phiền ai là đủ rồi. Chưa đủ đâu. Cần phải sinh hoa trái. Mảnh đất tốt là mảnh đất ngoài việc đón nhận hạt giống được gieo, còn là mảnh đất làm cho hạt giống đó sinh hoa kết trái. Có một vấn đề trong việc sinh hoa kết trái của hạt giống. Tại sao cùng một người gieo, cùng một loại giống mà kết quả thì có hạt thu được 100, nhưng có hạt thì được 60, có hạt được 30? Phải chăng là vì nỗ lực và lòng mến đối với lời Chúa trong tâm hồn mỗi người mỗi khác? Có người chỉ biết nhổ cỏ, dọn gai, dẹp đá, đuổi chim, bắt sâu trong mảnh đất tâm hồn của mình. Nhưng có người còn làm hơn, đó là tưới nước này, bón phân này, dọi nắng này. Có người gắng công tẩy trừ những đam mê, những thói hư, những tật xấu trong cuộc đời. Điều đó tốt lắm. Nhưng cũng còn có những người tiến xa hơn bằng việc thực thi nhân đức, bác ái, hy sinh, đem niềm vui, hạnh phúc đến cho người khác. Nhưng một lần nữa, thưa anh chị em, Thánh Kinh mặc khải cái lòng quảng đại bao dung của Thiên Chúa khi Ngài đón nhận và ban thưởng cho hạng 100, nhưng cũng dành chỗ cho hạng 60 và cũng đón tiếp luôn hạng 30. Tức là có cố gắng sẽ được thưởng bao. Lời Chúa hôm nay không chỉ kêu gọi chúng ta hãy nỗ lực trở nên mảnh vườn tươi tốt cho lời Chúa, nhưng còn phải là người gieo giống tốt vào tâm hồn người khác. Nhưng mà cụ thể là gieo cái gì và gieo như thế nào đây? Chắc anh chị em cũng không có lạ gì về người cha già của dân tộc Ấn Độ, ông Gandhi. Chuyện kể là lúc còn nhỏ, ông Gandhi hay bỏ học đi chơi, sợ mẹ mắng nên ông thường bày chuyện dối mẹ. Bà biết được cái chuyện đó, cho nên là mới một hôm nhất định không ăn cơm. Gandhi khóc lóc cầu xin mẹ ăn, nhưng mà bà nhất quyết không thay đổi. Gandhi nài nỉ xin mẹ cho biết tại sao mẹ giận. Bà nói: mẹ thà thấy con chê còn hơn nói dối. Vì nói dối là tỏ ra tâm hồn hèn yếu. Có con như thế là cái nhục cho mẹ, mẹ không thiết sống nữa. Gandhi lúc đó còn nhỏ, đứng lên, đi đến bên bếp lửa, lấy một cục than hồng để trên bàn tay và nói: con thề với mẹ, cho đến chết con sẽ không nói dối nữa. Người mẹ mừng quá ôm lấy con và khóc, và nói: bây giờ mẹ mới thấy đời đáng sống. Thưa anh chị em, về sau khi trở thành vị lãnh đạo đáng kính của dân tộc Ấn Độ, Gandhi thường nói, cái vết phỏng trên tay tôi đây là hình bóng của mẹ tôi. Đây là vị thiên thần phù hộ tôi trong vòng thành thật và danh dự. Và tương tự, vua Louis của nước Pháp cũng nhờ những lời dạy chân tình của bà mẹ Blanche de Castille mà trở thành vị thánh thời gian của nước Pháp. Cứ mỗi tối khi chúc con ngủ ngon thì bà mẹ của vua Louis thường nói với con ơi, mẹ thương con hơn cả thương chính mẹ. Con là nguồn an ủi duy nhất còn lại của mẹ và là niềm hy vọng của toàn vương quốc Pháp. Thế nhưng mẹ thích nhìn con chết dưới chân mẹ còn hơn là thấy con phạm một tội trọng. Thưa anh chị em, cái lời đó nó thấm đượm tâm hồn Louis. Ngài lớn lên trở thành vị vua nhân ái, biết kính sợ Thiên Chúa và đem lại ân phúc dồi dào cho quê hương đất nước. Và khi tiến hành tra xét để phong thánh, người ta ghi nhận là có 65 phép lạ cả thể nhờ lời bầu cử của vua Louis. Những cái chuyện ngày xưa, nhưng có lẽ cũng thích hợp lắm cho ngày hôm nay. Tức là chúng ta được mời gọi gieo giống tốt, gieo sự thành thật, gieo lòng biết kính sợ Chúa, biết tránh xa tội lỗi, gieo lòng từ tâm nhân ái. Bao nhiêu giống tốt đó. Nhưng để hạt giống gieo xuống mang lại kết quả, mình còn phải dọn đất. Một thứ dọn đất mà có lẽ ngày hôm nay rất cần nơi các gia đình. Cụ thể, tôi xin đề nghị là dọn cho sạch những cái phim ảnh, sách báo hay chương trình TV xấu. Đó là những cái thứ cỏ dại, là đá tảng đã đè bẹp bao nhiêu tâm hồn, là nguyên cớ làm tan nát bao nhiêu gia đình mà nhiều người không biết. Nếu khởi đi từ hôm nay, mỗi người Kitô hữu biết dọn đất lòng mình, dọn đất gia đình và tung gieo hạt giống của tin mừng vào lòng tha nhân và gia đình. Cái hạt giống kính sợ Thiên Chúa, hạt giống thành thật, hạt giống thanh sạch, hạt giống quảng đại, hạt giống tha thứ, hạt giống phục vụ, vân vân. Chắc chắn một ngày kia thế giới sẽ được tươi đẹp hơn khi bao hạt giống đó nảy mầm, lớn lên và đơm bông kết trái. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.